Buổi sáng hôm nay chúng ta học về bài giảng và phương thức rao giảng. Tôi không biết là các tôi tớ của Chúa ở đây, quý vị ghi bài giảng như thế nào và đem cái bài giảng lên tòa giảng là bài giảng đó ra làm sao. Theo như các đầy tớ của Chúa giảng Kinh Thánh trải qua các đời thì người ta chia ra làm bốn cái phương thức để mà ghi bài giảng rồi đưa bài giảng lên tòa giảng. Cái thứ nhất là giảng không có ghi chú gì hết, giảng thuộc lòng hoàn toàn. Thứ nhì là giảng thuộc lòng những gì mình đã soạn. Cái kia là mình cảm động mà giảng, còn cái này là mình soạn rồi, rồi bây giờ giảng mà không đem theo một cái tờ giấy nào cả. Và thứ ba là giảng theo một cái bản thảo đầy đủ, có thể là viết từng chữ luôn và đem bài giảng nó lên tòa giảng để giảng. Và thứ tư là giảng theo một bố cục chi tiết, hoặc là một bố cục có khi thì có người cũng không cần chi tiết lắm. Tôi không biết là các tôi tớ của Chúa ở đây, quý vị thường giảng và bài giảng của quý vị đem lên tòa giảng đó là như thế nào. Điều thứ nhất, quý vị có phải là người giảng mà tùy sự cảm động của Chúa thôi, có phải vậy không? Có phải là giảng bài giảng hoàn toàn không có ghi chú, có phải vậy không? Chúng ta nên nhớ rằng đây là sự giảng dạy của Führer, Etienne, Paulo và một thời gian rất dài trong suốt lịch sử. Giảng là từ lòng đến lòng, không có soạn trước, chỉ để Chúa Thánh Linh cảm động, chỉ nói những gì mình đã nghe, đã học, đã nhận nơi Chúa thì mình chia sẻ lại. Nên nhớ rằng cái giai đoạn đầu tiên của lịch sử Hội Thánh là không có cái chuyện soạn bài giảng. Các sứ đồ không có dạy cho các giáo phụ, các giáo phụ không có dạy cho các giám mục, các mục sư ngày xưa tuyên đạo pháp gì cả. Ngày xưa không hề nặng về tuyên đạo pháp. Mãi vào thời Trung Cổ mới bắt đầu có cái chuyện soạn bài giảng, có bài giảng. Còn ngày xưa là sự rao giảng không có ghi chú. Như chúng ta biết là càng thêm phương tiện thì càng tăng phương tiện thì càng thêm nhu cầu. Bây giờ có rất là nhiều sách vở và có nhiều tín đồ họ đọc sách nhiều hơn mục sư. Đọc sách về đạo, có nhiều người, nhất là ở các nước, là họ có bằng thần học hẳn hoi và họ lại say mê đọc sách, mặc dù họ không có ơn để làm người trang bày, họ không muốn làm mục sư. Chứ không phải họ không có cái kiến thức để làm mục sư. Và như chúng ta biết, ở trong Hội Thánh lâu năm như là truyền thống đó, thì có rất là nhiều giáo sư trường Chủ Nhật. Họ đã nghiên cứu, họ đã dạy trường Chủ Nhật, họ là những người rất là giỏi, nhưng mà họ không là mục sư. Tôi nhớ trước 75 có một vị giáo sư là ông Đỗ Đức Trí. Ông là giáo sư ngoài đời giỏi, và ở trong Hội Thánh ông cũng rất giỏi, và ông thường có bài trên Thánh Kinh Báo đều đó và Rạng Đông. Rồi có những giáo sư làm việc ở tòa đại sứ Anh như là ông giáo sư Nguyễn Văn Vạn, từng là viên chức của Tổng Liên Hội, ủy viên Tổng Liên Hội, nhưng mà ông không phải là mục sư. Ông là một người trí thức, và ngồi ở trong nhà thờ có những người họ rất giỏi Kinh Thánh và rất trí thức, một những Hội Thánh lâu năm đó, thì mục sư mà cứ năm này qua năm khác giảng ứng khẩu không ghi chú thì quý vị nghĩ sẽ có việc gì xảy ra? Sẽ có một điều rất là nguy hiểm là chúng ta quên, làm sao nhớ hết được. Nhiều khi có những điều mình giảng trước đây mới có 6 tháng, bây giờ mình giảng lại mình không biết, tại vì mình đâu có ghi. Mà lòng của mình thì nó có cái giống như nó có cái thói quen là nó hay cảm động những gì mà mình đã cảm động trước rồi, phải không? Cho nên mình tưởng cái điều này Chúa mới cảm động mình, mà thật ra Chúa cảm động rồi. Bây giờ Chúa nhắc lại vì Chúa gợi nhớ mà. Cho nên nhiều khi sau 6 tháng giảng lại bài cũ, rồi sau 3 năm giảng lại lần thứ 3 nữa không chừng. Hẳn nhiên tôi không nói trường hợp biết là mình giảng lại, nhưng mà vì nhu cầu cho nên mình phải thêm thắt, mình phải chế biến, mình phải quản diễn, cái đó khác. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây là khi mình bước lên tòa giảng, mình nhớ cái ý này mình nhớ mình giảng rồi mà, và tự nhiên mình mất sức mạnh, mất sức mạnh của sự tiên quyết. Cho nên cái phương pháp giảng mà không ghi chú thì người hầu về Chúa rất là muốn bắt chước như điều Phi-e-rơ, Phao-lô đã giảng, nhưng mà vẫn có lời khuyến cáo nghiêm trang là cẩn thận. Ngày xưa các tôi tớ của Chúa họ giảng cho những thính giả không có kinh thánh, không có kinh thánh, phao làm gì vậy, có được có kinh thánh, làm gì có nhiều sách bội linh. Cho nên đến là họ thuật lại những gì họ biết về Chúa Giê-xu. Họ đi đâu họ cũng thuật lại, họ thuật lại chuyện hay, chuyện xưa thật rất xưa, nhưng mà nó cứ sống động mãi. Và bài giảng ngày xưa như chúng ta đọc ở trong bài giảng của Ê-tiên Phi-e-rơ, rất là nhiều cái yếu tố kể chuyện, và những cái gì mà họ thấy họ nghe họ nếm họ rờ đó họ nói lại. Và lại thường hay là đi giảng lưu hành nữa, không ở một chỗ, đi giảng từ nơi này đến nơi khác. Cho nên đối với người hầu vị Chúa thì hầu vị Chúa lâu rồi thì chắc chắn có một điều là ai cũng có cái kinh nghiệm là giảng mà không có gì hết, không có ghi chú gì hết. Ai cũng có cái kinh nghiệm đó, nhất là lâu năm. Mà thường là những bài giảng không ghi chú là những bài giảng rất đặc biệt, rất xuất thần. Tức là đến nơi rồi tự nhiên Chúa cảm động trong lòng mình là mình không thể tiếp tục giảng cái bài mà mình soạn đó. Và bây giờ nếu có viết thì ghi vội ra vài hàng, còn không là giảng ứng khẩu luôn. Mà thường bài giảng nó rất là tự do và rất là linh động, rất có ơn. Nhưng mà đừng thấy như vậy bắt bén làm tới, thất bại chết, thất bại chết. Tức là lâu lâu có một lần Chúa cảm động một cách đặc biệt giảng không có ghi chú gì cả. Nhưng mà đặc biệt là những người đã hầu vị Chúa lâu năm và có chuyên tâm soạn bài giảng đó, thì tuy là họ không có soạn gì cả, nhưng mà họ nói ra thì những cái yếu tố cần phải đáp ứng, như tôi nói ai ở đâu khi nào thế nào tại sao rồi vân vân á, những cái nguyên tắc họ nó trong lòng của họ rồi, thành thử ra họ nói vẫn rất là đặc biệt. Còn ngay từ khi còn là người tập tành hầu vị Chúa mà đã chủ trương như thế này thì thế nào cũng cẩu thả, thế nào cũng hời hợt. Cho nên như tôi nói là đây là cái phương thức giảng mà tôi có kinh nghiệm này. Chắc là nhiều người ở đây cũng có thể đã có và cũng hứng thú lắm, nhưng mà không dám dùng nhiều, không dám dùng nhiều. Tôi nhắc nhở là tất cả chúng ta nên chú ý soạn bài giảng kỹ, chứ không phải là đợi giờ đó rồi là Chúa xin hãy phán kẻ tôi tớ ngài đã nghe, nói như Samuel cầu nguyện rồi nghe được gì nói nấy. Những trường hợp đặc biệt thôi, chứ đừng có liên tục làm như vậy. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta học biết về lịch sử của việc giảng dạy á, nó có một cái lời nhắc nhở rất là quý cho chúng ta, đó là sự rao giảng của chúng ta, cái yếu tố mà linh động á, linh hoạt á, là quan trọng vô cùng đó. Một người diễn giả mà bài giảng soạn chưa kỹ, chưa chín, cứ dòm xuống mà đọc, mắt không thấy mắt, hai cái lằn điện ấy không có chạm nhau là người ta buồn ngủ lắm. Cứ dòm xuống như vậy người ta buồn ngủ lắm. Thành ra nhiều người trao chuốt bài giảng nhưng mà lại không có giảng tự do, cứ dòm xuống hoài. Mà dòm xuống như vậy là dưới này người ta mệt mỏi lắm. Chúng ta giảng mà không có tự do, không có linh động, không có nhìn thẳng để nói chuyện, chúng ta thật là chán nếu mà nói chuyện với một người đã dòm chỗ khác nè, hoặc là người đó cứ nhắm mà nói. Thật là chán nói chuyện với một người như vậy, huống hồ là giảng. Cho nên chúng ta thấy là phải qua cái lịch sử của việc giảng dạy thì chúng ta được nhắc nhở là chúng ta phải giảng một cách rất rất là linh động. Nhưng mà nhiều khi giảng linh động như vậy mà vì giảng dài quá có khi còn ngủ, còn té xuống lầu, ngồi bên cửa sổ và té xuống lầu. Đó là cái bậc thầy đó, Phao-lô đó, mà cũng có cái trường hợp ơ tít xảy ra. Tại vì ông cũng còn nhiều điều muốn nói quá. Ông nói dài quá. Hẳn nhiên đó không chỉ thuần túy là giảng, mà nó mang cái tính tâm tình trong chức vụ. Ông mang cái ông dốc đổ cái tấm lòng mình ra trước khi ông chia tay. Ông nghĩ rằng ông ít có cơ hội gặp lại. Ông không còn cơ hội gặp lại. Đó. Thành thử ra là chúng ta đặc biệt được nhắc nhở là đừng làm nô lệ cho những tờ giấy ở trên tòa giảng, tức là cái bài giảng đó. Phải càng tự do chừng nào càng tốt chừng đó. Dầu sao thì khi học lịch sử chúng ta cũng được nhắc nhở điều đó. Năm tôi học lớp 12, tôi đi trường Kinh Thánh rồi về tôi mới học lớp 12. Tôi học ở một cái trường học ở Sài Gòn. Thì tôi thấy hồi đó mình học ở dưới tỉnh của một khác học ở Sài Gòn. Là sao? Mấy ông thầy ông dạy á, tôi học 2 năm trường Kinh Thánh rồi về tôi mới học. Thì tôi học mấy ông thầy ở trên Sài Gòn họ dạy, mà họ dạy chạy xô á, từ thường ngày qua trường khác á. Không bao giờ có cái chuyện mà ông thầy đó ông cầm cái cuốn sách trên tay rồi ông cầm ông đọc rồi ông nói. Không có liếc nữa. Là trước 75 á, là anh mà muốn không có ế, muốn trường này trường kia mời anh á, là phải anh tỏ ra là một người chuyên nghiệp, người giáo sư chuyên, chấp tài sao đích đi nói diễn tả này kia nọ, rồi cái gì mà cần tài liệu tham khảo là một lẽ, cái gì cần chép bây giờ các em chép những câu này, chấp tài sao đích đi đi vậy, nói tự do nha, thuộc hết, không có cái chuyện mà nó không có cái chuyện đó. Mà nếu mà ai mà còn cầm cuốn sách mà cái chỗ này phải chép nghe ông đọc á, là tôi nói một cái chữ là ế liền, là trường họ không mời nữa. Tôi không biết trường bây giờ họ dạy làm sao, nhưng mà trường hồi đó nó giữa những cái trường với nhau nó tranh giành ảnh hưởng với nhau, mời giáo sư giỏi, mà giáo sư giỏi là giáo sư phải vậy đó. Hồi đó gọi là giáo sư hết, cấp 2, cấp 3 là giáo sư hết. Thành thử ra là chúng ta nói điều đó để chúng ta nói lại trong hội thánh của chúng ta. Hẳn nhiên là mục sư giảng từ năm này qua năm khác thì không dễ. Ở ngoài họ cũng ngạc nhiên đó, chứ không phải không. Lâu lâu họ nói một bài là đã mệt muốn chết rồi, chuẩn bị khờ rồi. Cái này mỗi tuần mỗi giảng Chủ nhật, rồi có khi còn giảng cho ban thanh niên, có khi còn giảng cho tráng niên, giảng cho phụ nữ, rồi giảng cho chương trình này họp mặt tân tín hữu, có khi tuần giảng 3-4 bài, mà cứ soạn bài. Thì ở ngoài họ cũng đặt vấn đề, các mục sư làm sao giảng nổi vậy, mà tín đồ cứ càng ngày càng đông, làm sao mà họ cứ lại không nghe. Mời người ta chịu lợi đằng tổ dân phố người ta họp, mà họp rồi ấy, ông đó nói một bữa rồi ấy, cứ nghĩ mỗi tuần mỗi nói còn ai mà đi nữa, mà nhất là tự động mà đi là cái chuyện đó không dám đâu. Làm sao mà có cái chuyện mà tự động người ta tự nguyện đi đến để tuần nào cũng nghe cái ông đó nói, tuần nào cũng nghe cái ông đó nói, cái này là không dám rồi, phải không? Ở ngoài đâu có cái chuyện đó. Nhưng mà mục sư chẳng những giảng một bài mà giảng nhiều bài, thành thử ra là người ngoài ngạc nhiên. Nhưng mà nói theo một phương diện khác là dầu cho việc đó là việc khó, nhưng mà nên nhớ giống như cái tặng phẩm vậy đó, của cho không bằng cách cho. Thành ra là cái nội dung bài giảng nó không có bằng cái cách giảng. Mình giảng buồn ngủ rồi, dầu có nội dung mình soạn hay tới đâu đi nữa thì họ cũng vô đó ngủ được một giấc ngon thôi, chứ không có gì hết. Thành thử ra là chúng ta lưu ý cái khía cạnh này. Bây giờ loại thứ hai, tức là giảng thuộc lòng. Cái này khác cái kia, cũng là đằng nào thì cũng vẫn là tự do, linh hoạt. Nhưng mà ở đây là giảng thuộc lòng, tức là mình đã soạn bài giảng của mình rồi, kỹ rồi, bây giờ đứng lên nói thuộc lòng hoàn toàn, cũng không có đem cái ghi chú gì theo. Quý vị có nhiều lần giảng như vậy chưa? Soạn bài đàng hoàng rồi giảng thuộc lòng. Tôi hỏi thật, có bao giờ quý vị soạn từng chữ từng tiếng chưa? Phải có chứ. Tôi nhớ có những cái trường hợp đặc biệt. Khi tôi giảng thực tập trong cái lớp thực tập của chúng tôi, giáo sư là cụ ông Văn Huyên đó, thì cụ phê bình rất gắt. Và giống như người ta nói đó, cái người lãnh đạo nó có cái thần sao á, dòm bấm cụ là khóc. Thành ra có nhiều người đi lên cái chưa giảng khóc. Cái này là thì chuyện có thật. Thúc tha thúc thích đủ ông cảm động gì. Hôm nay con dòm tới cụ cũng quên hết trơn. không còn nhớ gì nữa trời cái trời á. Thành ra là anh khóc luôn. Chắc con không có ơn giảng, chắc con nghĩ con không có đi hầu việc Chúa. Có nhiều ông, có ông giảng nửa chừng đừng khúc rồi lại xuống. nó thiệt và thú tội. Nhưng mà thường á thì những người nào mà soạn kỹ và giảng thử, giảng rồi đứng đó giảng thuộc lòng á, thì không có can gì phải sợ. Tôi có nghe một ông mục sư cũng ra Hòn Chồng, tức là cái thành phố viện chúng tôi ở gần bên cái thắng cảnh là Hòn Chồng đi bộ xuống mà. Ông đứng đó bắt chước người xưa ra bờ biển giảng, sông biển ầm ầm như vậy mình giảng, nghĩ không có ai nghe. Ông giảng truyền giảng, cái bài giảng là bài giảng truyền giảng được giao cho là phải giảng truyền giảng. Giảng thực tập mà, đứng giảng múa ông nói rồi này kia hăng hái đàng hoàng. Cái tới giờ tới cái phần kết luận xong rồi kêu gọi cái trong kẻ đá có người chung ra tin Chúa. Anh đâu có biết, ông thầy này ông đâu có biết là có cái người nào đang buồn khổ, đang tương tư, đang gì đó cay đắng thất tình gì đó, bây giờ nghe cái bài giảng gánh nặng này cái ra cái muốn tin Chúa. Thật ra thì trong mấy chục năm thợ viện dường như có một lần thôi chứ không phải lần nào cũng vậy. Nhưng mà đại khái là nếu người nào có thực tập trước, có giảng thử trước, bởi vì giảng đây là cái bài giảng để mà đậu hay rớt, điểm cao hay điểm thấp mà, thành ra phải thực tập trước. Và thợ viện thì vẫn có cái trường hợp như vậy. Có lẽ là một trong những cái duyên của tôi đó là cái duyên nhận định về bài giảng, cho nên không có buổi nào mà tôi thoát được hết. Buổi nào thì tôi cũng, trong cái lớp của tôi là buổi nào cũng thế nào cũng có thầy tứ cho ý kiến phê bình, cho nên tôi lựa cái nào mà chắc ăn để tôi đưa tay tôi phê bình trước, để trước sau thì cũng bị, thành ra thôi là mà buổi nào cũng vậy. Và có nhiều ông á thì nói anh thứ bây giờ tôi giảng anh phê bình trước giùm đi, thì nếu tôi phê bình trước rồi lát tôi sẽ nương tay, đại khái vậy, hay là tôi góp ý cho nên là có những cái trường hợp mà người ta phải giảng thử. Và phần tôi thì tôi phê bình nhiều người ân quán cũng lắm rồi. Cho nên tôi sợ lắm, tôi kỹ lắm, tôi soạn ra từ chữ, tôi giảng thuộc hoàn toàn, giảng thuộc lòng, không phải hoàn toàn, vì lâu lâu cũng có sót mấy chữ, nhưng mà đại khái là tôi canh giảng, bây giờ theo luật là giảng 20 phút, thầy viện dạy là giảng 20 phút, để khi họ ra trường cái họ giảng ra đó giảng ra 25 phút, có khi họ giảng ra 30 phút, có khi họ giảng ra 35 phút, chứ thằng viện mà dạy là giảng 30 phút là nó lên 50 phút à, người ta ngủ hết, cho nên mấy ông cho là 20 phút thôi. Thì tôi soạn bài giảng rồi tôi đứng tôi giảng thử á, là đúng bằng 20 phút, và khi tôi giảng thiệt á cũng đúng bằng 20 phút, không dư không thiếu, bởi vì lố giờ hay thiếu giờ cũng có thể bị phê bình, bởi vì đây là khắc khe mà, đây là thực tập mà, anh phải làm sao cho chính xác. Thành thử ra là, và cái giờ học á là nếu mà dài quá không, anh em không có phê bình được, và nó có những cái trục trặc kiện đánh cái beng beng cái là phải nghỉ lớp học, cho nên là đã định rồi là phải 20 phút, và tôi thuộc lòng. Rồi đến cái bài giảng của cái lúc tốt nghiệp, cái diễn văn tốt nghiệp, gọi là diễn văn cho nó là bài giảng người vác thập tự giá, tôi thuộc 100%. Đó là một cái hoàn cảnh hết sức là long trọng và đặc biệt, phải thuộc, và khi giảng phải hoàn toàn tự do chứ không bị ảnh hưởng bởi cái bài giảng, không có liếc không còn gì nữa cả, mà của mình viết mình dễ thuộc hơn. Cái đó là trường hợp đặc biệt. Còn mỗi tuần mỗi thuộc cái này có bộ khó đã, phải không? Cho nên là tôi có kinh nghiệm này nhưng mà không nhiều, còn phối hợp một chút thì viết là viết từng chữ từng tiếng, có viết nhiều rồi lên đó giảng, không phải là thuộc lòng, giảng theo những điều mình đã soạn, mình đã cảm động tự do, cái đó thì thường. Nhưng mà thích viết từng chữ từng tiếng, viết từng chữ từng tiếng ra như vậy thường là mình không giảng hết được, mình sót một số ý, nhưng ngược lại trong giờ giảng Thánh Linh của Chúa cũng ban cho mình những cái ý khác, thì cũng ngần ấy thời gian. Và viết từng chữ từng tiếng thì nhiều năm sau hay là ít lâu sau đó mình có thể tham khảo. Bởi vì một cái vấn đề mà đã được phước, mình đã học tập được điều gì hay đó, thì nó cũng là đồng thời gợi mở ra nhiều vấn đề liên hệ. Cho nên mình đã thu thập bao nhiêu tài liệu, mình đã tốn bao nhiêu công khó, và Chúa đã làm việc trong lòng mình tốt biết bao nhiêu, bây giờ mình phải lưu nó lại. Đó là cái tài sản quý của mục sư. Cho nên người nào lười viết bài giảng thì người đó chậm tiến bộ. Người đó chậm tiến bộ. Hãy viết thật nhiều, viết cho sướng. Tôi thích viết lắm. Hãy mà soạn những cái tờ giấy á, là viết từng ý từng ý, bởi vì có những cái là trong sách mình trích ra, mà có những cái là mình suy nghĩ, mình suy gẫm, bây giờ viết diễn tả nó ra, diễn tả nó ra. Hồi viết đó là viết say sưa rồi, rồi đồng thời tới chừng mà viết lại bài giảng đó, mình phải là gọt dũa lại, mình phải ra đánh cái nhám mấy cái ba vớ lại rồi đàng hoàng, còn lại những cái gì mà tinh tuyền đó mình viết vô, viết cho sướng. Cho nên tôi thích viết lắm, và như vậy thì về sau rất là lợi ích. Có những bài giảng mà tôi giảng từ ngày tôi là truyền đạo tập sự, học Thượng Thánh mới 2 năm ra tập sự đó, bây giờ tôi đọc lại tôi ngạc nhiên. Ồ, hồi đó mình 20 tuổi mình có thể giảng điều này, mình có cái suy gẫm được như vậy à, hay quá, ngạc nhiên đấy chứ. À, bởi vì Chúa có thể dạy cho những tấm lòng đơn sơ, mà cái thở mới ra nghề, cái thở mới ra trường, cái thở mới tập sự á, là tấm lòng nhiều lắm. Bởi vì chưa kinh nghiệm gì hết, không có tấm lòng có cái gì nữa bây giờ. Và có nhiều điều Chúa dạy một cách rất là sâu nhiệm, rất là đặc biệt. Cho nên tôi khuyên các tôi tớ của Chúa là phải có nhiều những bài giảng. Đó, phải viết, và viết nhiều một chút, viết dày một chút. Bây giờ đến loại bài giảng và cách giảng thứ ba, đó là giảng theo bản thảo. Cái phần mà gọi là giảng thuộc lòng từng chữ đó là mình viết xong mà mình bỏ cái bài giảng xuống ở dưới, không có đem theo. Bây giờ hoàn toàn thuộc lòng, không cần. Còn giảng theo bản thảo là cũng tương tự như vậy, nhưng mà mình có sách bài giảng theo, mình có đem bài giảng theo. Và trong cái bài giảng đó, không phải chỗ nào mình cũng thuộc lòng, nhưng mà mình sẽ gạch dưới những chỗ mình cần phải trích dẫn. Đó, phải cần phải trích dẫn những câu nói hay, hay là những cái địa chỉ kinh thánh mà mình không có thuộc lòng được. Đó, Jeremy đoạn 13 câu 20 nói lộn một cái mất thì giờ, mà lật mà cứ ngồi mà liếm ngón tay như thế này hoài thì kỳ. Nói đoạn cho trúng trước cái đã rồi hãy từ từ hãy lật sau. Và thường thường có cái bản thảo, dầu mình không có lệ thuộc cái bản thảo, nhưng mà nó có những cái chỗ đặc biệt mà mình có cái bút Ancon đó, gọi là bây giờ gọi là bút gì, cái bút cồn hay bút gì, à, bút dạ quang đó, có cái bút dạ quang á, mình gạch ở dưới mấy cái chỗ đó, tức là mình không có lệ thuộc hoàn toàn, nhưng mà lâu lâu mình phải trưng dẫn. Vì tâm lý của người nghe, họ không muốn mình trích ý, có khi có những người họ thích ghi những cái câu hay. Tôi nhớ có một lần một thân hữu đi dự giảng, dự truyền giảng ở Tuy Lý Vương, thì người đó nói rằng phải đọc bỏ con mắt mới tìm được một hai câu, mà tôi đi đây cái có sẵn mấy câu rồi, mỗi bữa như vậy có mấy cái câu hay luôn, thành ra tôi thích đi đây lắm. Thân hữu người Công giáo, tại vì có những câu họ muốn mình đọc mà họ muốn ghi nữa, sợ họ trưng lại, họ trưng ý không có xác, họ muốn ghi cho chính xác. Cho nên chúng ta rất là cần phải đem bản thảo lên tòa giảng, nhưng mà nó hơi phiền là thí dụ như bản thảo chúng ta 6 trang, 6 tờ, tức là 12 trang, thì có khi câu nằm ở phía này, rồi có khi câu nằm rải rác, bởi vì khi mình viết đó, thành ra nhiều khi mình cũng phải duyệt qua, chú ý một chút khi ở nhà. Đó, vì có đó mà chúng ta có thể đem bản thảo, là bản thảo viết rất là kỹ, nhưng mà chỉ chú ý những chỗ có mực dạ quang để chúng ta đọc lại mà thôi. Bây giờ tôi hỏi các tôi tới Chúa, ngày hôm qua tôi có ghi câu nói của Cicero, Cicerón á, quý vị nhớ câu nói nó là sao không? Ông nói lời tựa là gì? Trước hết phải gì? Gây hào hứng, nắm chắc thiện cảm và dự bị dẫn dắt. Nếu ba ý đó mà mình không nói cho nó chính xác 100%, người ta không có bình an, phải không? Người ta đang muốn ghi lời tựa, cái chức năng của nó là gì? Gây hào hứng, nắm chắc thiện cảm, dự bị dẫn dắt. Bà ấy nói từng từ cho chính xác luôn, điều đó rất là tốt. Cho nên là chúng ta giảng theo bản thảo, nhưng mà có bút dạ quang để ghi những cái địa chỉ kinh thánh, ghi những cái địa chỉ mà mình không chắc thuộc đó, ghi những cái câu mà mình có thể đọc. Và đặc biệt là khi chúng ta đọc kinh thánh thì tốt hơn hết có thể đọc ở ngay trên cái bài giảng của mình, để người ta thấy rằng mình thật sự là kỹ lưỡng chăm chỉ. Nhưng mà vẫn tốt nhất là mở kinh thánh ra đọc. Giảng thì người ta đòi hỏi là mắt hướng về mắt chạm nhau, nhưng mà đọc kinh thánh á, là mình muốn nói với người ta rằng quên tôi đi, hãy nghe đây Chúa phán. Thành ra chúng ta cầm đọc được, phải không ạ? Hẳn nhiên là đọc mà khéo đọc, đọc mà đọc sống động thì có nhìn lên nhìn xuống càng tốt. Thí dụ như bây giờ tôi tình cờ tôi có cái canh cái mục sư lật thánh nhanh dễ sợ, sao mục sư nói mục sư lật liền rồi, đâu có gì đâu, có cái này nè, có cái miếng dán sẵn này nè, dán cái đường giáo hội á, hội lôi luôn cái trang kinh thánh mình ra, cái loại giấy này nó dán nhẹ thôi, ví dụ vậy đó. Thành thử ra là nó ló lên con chút mà đi lên thấy ông cầm của ông thánh này nè, nhưng mà xong lật kinh thánh nhanh quá, mục sư lật quá nhanh, nói cái lật liền ha. Ví dụ vậy đó. Thí dụ như bây giờ tôi đọc ở trong Ê-sai đoạn 2 câu 22: chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu. Thì tức là tôi muốn người ta vừa chú ý lời kinh thánh, nhưng mà tôi cũng đang tâm sự với anh em qua lời kinh thánh đó càng tốt. Chứ nhiều khi mình đọc, mình lỡ đọc phân đoạn dài quá, mình cứ dòm xuống như hoài, diễn giả mù trong mấy giây cũng không có lợi, cũng không có lợi. Đọc là cả một nghệ thuật. Tôi thấy có nhiều người đọc trật lên trật xuống, đọc không chạy, cái đọc là một nghệ thuật đó. Còn có nhiều người thôi giờ diễn cảm, nhưng mà diễn quá chừng diễn đi thì cũng mệt, thấy nó cải lương quá đi cũng không được. Thành ra giảng hay là đọc đều rất là quan trọng, nhưng mà với kinh thánh thì nên mở ra và đọc cho có cái sức mạnh riêng để muốn nói với mọi người rằng mấy cái câu này coi vậy cho quý vị nên ghi đó nha, không ấy sau này nghe cho kỹ đó, là quên tôi đi và hãy nghe đây Chúa phán. Cái việc mà mình đọc kinh thánh đó, đọc thẳng như vậy nó cũng có cái điều tốt. Rồi bây giờ chúng ta đến cái điều cuối cùng. Bây giờ tôi nói lại cho ông thôi quý vị quên. Trong những cái phương thức để rao giảng đó, thì giảng thứ nhất là giảng sao? Không có ghi chú gì hết. Đó là tùy sự cảm động, giảng không ghi chú. Thứ nhì, giảng thuộc lòng, nói ngắn gọn như vậy, giảng thuộc lòng, không đem gì theo hết. Đó. Ở trong lớp trong năm tôi học viện thần học có một thầy, bây giờ ông này là ông lớn ở bên truyền thống rồi. Ông thuộc hết tất cả những bài thánh ca. Thuộc hết. Mà nhiều người trong chúng ta cũng thuộc thánh ca, thuộc nhiều bài thánh ca. Còn ông này có cái đặc biệt là chỉ cần nói số thôi là ông lên đờn là đúng thôi. Lên đờn là đúng thôi chứ không nói gì hết. Thánh ca 223 ông lên kìa thờ không cha mình mong như biến lên là ông đờn dạo hát đúng luôn. Ông thuộc hết. Ông có cái trí nhớ tốt như vậy. Ông không cần đem theo. Có nhiều ông gan lên xách cái đít không đi lên, có người nói vậy, không cầm cuốn thánh ca nữa, lỡ rồi đần trật sao. Tôi thấy suốt thời kỳ đó không bao giờ ông trật, số này với bài nào là ông nhớ liền, mà cái bài đó là cái bài điệu 44 hay là 34 hay là 68 bắt đầu đó là một quyền hai sắc gì không biết, nó là natural, nó cái gì không biết, ông thuộc hết rồi. Bây giờ ông lên là cứ đi te lên, giờ ông đứng đờn thì nói số thôi là ông đờn thôi. Mà 500 mấy bài đâu phải, 509 bài đâu phải là dễ nhớ, phải không? Có những người có cái trí nhớ tốt như vậy. Nhưng mà có những người có cái trí nhớ rất là tốt thì họ suy luận và lý luận lại không tốt. Tôi chứ mà cái gì họ cũng nhớ như vậy thì thôi là họ là thần đồng rồi, ai mà bằng họ. Nhưng mà họ lại, ông đó là không phải học giỏi, ông đó học thường. Ông đó học thường và hơi dở. Như vậy là lạ kia chứ. Cho nên là có những người có thể giảng thuộc lòng rất là tốt, bởi vì họ có cái trí nhớ tốt. Nhưng mà chưa hẳn là bài giảng của họ là xuất sắc, nhưng mà họ giảng thuộc lòng. Ai có cái khiếu này thì quý quá. Rồi cái điều thứ ba là giảng theo cái bản thảo, có sách nguyên cái bản thảo lên. Và nếu được đó, như tôi nói đó, là cái bản thảo của chúng ta đó nên để lọt ở trong cuốn kinh thánh. Mình lọt trong cuốn thánh, tức là khi mình lên mình cầm cuốn thánh không ai thấy cái bản thảo, không phải mình cố ý muốn giấu người ta biết chứ. Nhưng mà để trong cuốn thánh nó có cái lợi lắm. Tôi có những cái bài giảng tôi viết trong cái cuốn sổ dày. Thì bên này cuốn thánh bên này cái sổ bài giảng là rất là hay. Nhưng mà có một lần tôi giảng trong một buổi nhóm tư gia ở Portland. Tôi bị chới với, bởi vì thuộc thì không thuộc, gấp quá mà. Mà để lên hai cuốn thì để chồng lên nhau thì là kinh thánh không được. Mà cầm hai cái như vậy thì không ra bộ ra tịch gì đâu hết thì kỳ. Mà nó lại không có cái tòa giảng. Bài giảng ở tư gia mà. Bây giờ đưa ngồi salon về cái đứng dậy giảng thôi. Và tôi nhớ đời, không xong rồi. Và bài bữa đó là tôi nhìn tới nhìn lui, không xong tôi có gì nói nấy. Đúng là giảng ngộng hứng á, tức là có soạn rồi nhưng mà cũng không thuộc, nhưng bây giờ buộc phải giảng mày, phải đành lấy cuốn thánh thôi để nó xuống mà đau lòng đứt ruột. À, tôi có cái kinh nghiệm đó, cho nên bây giờ là tôi như cái tờ giấy mà tôi là tôi bấm lỗ để mà lỡ nhiều khi có xứ này giảng ngoài biển hay giảng ấy, mình lấy cái sợi dây này nè, mình luồn qua nó không có bay mất, nó bay nó còn giật lại. Đại khái vậy. Với cái thứ nhì nữa là thường thường ở nhà thờ thì không cần, có nhiều khi quạt máy đó. Và bây giờ thì cái bấm lỗ để mình xong rồi cái là mình về cái mình mở cạch nó, cái mình nhét nó vô, mình lưu trữ bài giảng của mình đó. Và những cái tờ giấy rời mà có bấm lỗ đó, có thể là bấm lỗ sau cũng được, như trường hợp của cái bài hôm nay đó là tôi bấm lỗ sau nè, tức là về bữa nay mệt quá không kịp bấm lỗ sau, thì nó có cái lợi là sau khi mình giảng xong rồi là mình thấy có thêm ý, mà ý bên đây mình cũng ghi tùm lum tùm la hết rồi, không còn chỗ nữa, thì mình lấy một tờ khác mình nhét vô ở giữa, mình một tờ trắng mình nhét vô ở giữa này để làm chi, để hết ý bên đây ghi qua cái tờ trắng bên đây. Cho nên là nó tiện hơn là cuốn sách, tiện hơn là cả một cuốn sổ dày như thế này, cuốn sổ bài giảng, thấy thì nó bề thế nhưng mà nó bất tiện. Cho nên là ở đây chúng ta nói đến giảng theo bản thảo, tốt nhất là bản thảo bằng những tờ giấy rời, xếp nó lại, đừng để rời là lời từng tờ cho nó bay, nó bay một tờ cũng phiền, nó có hai tờ nó kèm lại với nhau một phần, và chúng ta xếp về lại rất đơn giản. Và cái tôi mua cái giấy A4 á thì xếp lại nó lại ló ra ngoài hơn chút. Thành ra tôi đến cái tiệm mà họ bán giấy A4, tôi nói vui lòng, tốn thêm chút tiền cũng được, họ không tính tiền, đưa vô máy họ xé một khoảng. Thành ra xếp một cái nó bỏ vô cái nó vừa vừa ở trong này, nó giấu được. Thật ra thì nó thanh lịch hơn là nó ló ra, mà nó ló ra dài quá vậy coi nó. Nó không có đẹp chứ không gì, chứ người ta thừa biết. À mà nó vui vậy. Cho nên là chúng ta nên giảng mà có bản thảo. Rồi cái điều thứ tư, bây giờ chúng ta đi vào điều thứ tư, là giảng theo bố cục chi tiết hoặc giảng theo bố cục. Chà, tôi tính nói cho hết cái này mà tôi ôm cái thành ra trễ giờ rồi. Cái này là được thêm mấy phút không hay là 4 phút? Giảng theo bố cục chi tiết là tốt, nhưng mà những câu nào hay ghi ra từng chữ để mình trưng dẫn chính xác. Chứ có nhiều người giảng chỉ ghi bố cục thôi, phần lớn, phần cha ông, phần cha, phần con, phần cháu hết, không nên. Rồi có khi thì mình đã thuộc quá rồi đó, thì mình lên mình chỉ viết cái bố cục, mình diễn tả tự do, tức là nó là gần với thuộc từng chữ rồi. Nhưng mà theo tôi thì chúng ta giảng mỗi tuần không làm cái đó không có tốt đâu, không có tốt đâu. Đó. Làm sao mà cái tài liệu của chúng ta là tài liệu sau khi mình đã viết rất là thỏa chí rồi, bây giờ mình để cho không có phải là 3-4 tờ, 5-6 tờ, mình viết lại cái bố cục chi tiết và ghi lại những câu mình muốn nhấn mạnh, cái này thì rất kỹ chứ không phải là đơn sơ đâu. Hễ chúng ta giảng càng tự do, càng linh động là chúng ta càng phải chuẩn bị một cách khó khăn. À, nên nhớ là phải chuẩn bị rất là khó khăn, rất là kỹ, chứ không phải là thấy người ta giảng tự do như vậy là mình nghĩ chắc ai cũng giảng vậy là tự do, có bài cũng được, không bài cũng được, không phải. Càng giảng tự do, càng giảng linh động là càng chuẩn bị khó khăn, càng phải suy nghĩ cẩn thận và thuộc những cái ý chính của mình. Nhưng mà cái việc mà giảng theo bố cục chi tiết gần như là phổ thông trong giới hầu việc Chúa. Cho nên chúng ta rất là thường thấy các mục sư có cái tài liệu rất mỏng, có cái sổ đem theo rất là ít. Tôi không mấy quan nghênh cái này. Tôi quan nghênh cái thứ ba nhất, tức là giảng theo bản thảo. Cứ viết cho sướng, viết cho đầy đủ, rồi gạch bằng bút dạ quang lên để mà mình biết chỗ nào mình nhấn mạnh. Và mình tính rằng mình soạn chi tiết, mình giảng lúc đó thì được. Có khi mình không có soạn kỹ mà chỉ có bố cục chi tiết thôi, lúc đó mình nói là mình nhớ, nhưng mà về lâu về sau chúng ta mới thấy thất bất lợi lắm. Có những cái thí dụ rất là hay, tôi cứ nhớ hoài một cái kỷ niệm, tôi nhớ nhiều năm không nhớ được, chuyện ông Tám Nhãn. Chuyện ông Tám Nhãn là chuyện gì ha? Bị mình phải nghiên cứu là bài giảng cũ cũng vấn đề này. Chuyện ông Tám Nhãn, biết ông Tám Nhãn ở Cái Bè, nhưng mà chuyện ông Tám Nhãn, ông có bao nhiêu chuyện làm sao mà nhớ. tức muốn chết, không biết chuyện ông Tám giảng là chuyện gì. Bởi hồi lúc mình giảng theo bố cục chi tiết mình ghi thí dụ, để cái dấu làm thí dụ rồi, chuyện ông Tám giảng là mình nói rồi. Nhưng mà nhiều năm sau đi lên tới Sài Gòn rồi mới lật cái bài giảng nó coi lại, cần phải giảng chuyện ông Tám nhãn. Nội cái đó không, nó không làm mất cho mình biết bao nhiêu thì giờ và thiệt là uổng. Phải không ạ? Trong khi đó là mình sẵn đó, mình phúng bút, mình viết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ cho đó cho sướng, phải khỏe không? Cái đằng này mình nói một câu ngắn gọn, lúc đó giảng được, mà sau đó, điều đó nó ra khỏi ta rồi. Phải không? Phiền quá. Cho nên cái cách mà đem lên tòa giảng, cái bài giảng mà bố cục chi tiết đó, tốt. Nếu cái bài mà viết tràn gian đại hải đã để ở dưới nhà rồi, nhưng mà rút kinh nghiệm cho thấy thôi bài nào cũng viết tràn gian đại hải rồi sách nguyên riêng nó lên là hay, mình còn có thể dùng lâu dài. Mặc dầu ở đó mình cũng chỉ dùng một phần thôi, nhưng mà viết cho nhiều đi, điều đó tốt hơn. Thế thì đó, chúng ta đã đi qua bốn điều rất là quan trọng, bốn cái phương thức rao giảng và bài giảng. Còn bây giờ chúng ta xin chúng ta đứng lên cầu nguyện.